cái quả vô thường. Phải không? Cái nhân vô thường á là đi đôi với cái quả vô thường. Do đó, nếu mà mình lấy cái nhân vô thường để mình làm cái chỗ tu để mình đến được á thì sao? Thì đến được cái quả vô thường. Không? Cũng vậy, mình lấy cái tâm sinh diệt để mình tu hành thì được cái quả gì? Cái quả sinh diệt không nghi. Phải không? Lấy tâm sinh diệt mà tu thì được cái quả sinh diệt không nghi. À, bởi vậy mà ngày xưa các vị trời, các vị tu tiên thì các vị đó tu hành cũng là công phu lắm. Có những vị tu được thiền định đó, đắc được ngũ thần thông nữa, phải không? À, nhưng mà vẫn đem cái tâm tưởng để mà tu, đem cái tâm sinh diệt mà tu, tức là bám vào cái ngã sanh diệt này nè để mà tu, tu để cầu cuộc sống lâu hoặc là tu để mà mong cho đời sau, nghĩa là sanh lên cõi trời mình, nghĩa là được, nghĩa là cũng an vui rồi cũng sống dài. Như vậy là tức là sao? Tức là cũng bám vào cái ngã này, sanh diệt này, cho nên rốt cuộc rồi á thì cũng lẩn quẩn ở trong vòng sanh tử à, phải không? Không ra khỏi. À, còn đó là nói xa chút, còn nói gần thì ví dụ mình tu à, tu à, làm à, mong cho đời sau được hưởng phước, được tốt đẹp, thì cái đó là chuyển được cái thân này nó bớt cái xấu, phải không, ra đời sau nó tốt đẹp nhưng mà vẫn ở trong sanh tử, tức là còn có hưởng, phải không? Thì ở đây là những vị này á tu mà cũng còn có tâm sinh diệt, còn mắc kẹt cái ngã này, cho nên là vẫn chưa khỏi sanh tử. À, có những vị có thần thông đi nữa mà cũng vẫn trong luân hồi, phải không? Thần thông không cứu mình hết, bởi vì thần thông á cũng không thắng được phiền não, quý vị thấy có phải không? Nhiều khi có thần thông á nó còn phiền não nặng nữa, phải không? Nghe này, có nhiều thần thông mà không có biết được cái chỗ cố gắng để mà tu á thì càng có nhiều thần thông, nhiều khi cái ngã càng to nữa, phải không? Bởi vì mình có thần thông nè, cho nên là mình nghĩ là ta có thần thông rồi thì mà ai mà đụng tới ta là chết, phải không? Cho nên càng có thần thông thì cái ngã càng to đó, cho nên cái đó là cái nguy hiểm. Bởi vậy mà trong trong thời Đức Phật đó, có cái câu chuyện mà ông Quốc Đầu Lam Phất đó, không? Ông tu là đắc tới cái gì? Đắc tới là cái định gọi là phi phi tưởng xứ định, tất nhiên là tột cùng ở trên cái cõi vô sắc đó. À, thì như vậy thì quý vị thấy, nghĩa là tu đến tới đó rồi quý vị thấy mình đây là chưa có thấm gì tới ổng hết. À, nhưng mà không có rõ được cái chân thật này, cho nên cũng vẫn còn có cái gọi là cái sinh diệt, có cái ngã trong đó. Cho nên rồi ông được trong vua trong xứ đó rất là quý trọng. À, bởi vì mấy ông này mà ông nguyền ông rủa cái gì là chết. Cho nên ông vua mỗi bữa đều mời vào cung cúng dường. Mà mỗi bữa cúng dường vậy thì ông dùng thần thông bay đến. Rồi ông vua đó, ông phải nâng ông, lấy hai tay mà nâng lên tòa ngồi cúng dường. Hôm đó ông vua ông có công việc, ông đi bắn, ông mới dặn cô gái tới cô công chúa, nói rằng hôm nay thì cha đi bắn, con nhà con tiếp cái vị tiên đó, nhưng mà con phải tiếp đầy đủ cái lễ nghi, cũng giống như cha vậy, chứ đừng để mà ngài nổi giận, ngài nổi giận thì nguy cho mình cũng như cho dân chúng. Thì cô công chúa cô nghe lời, đúng như vậy. Thì khi mà ông Quốc Đầu Lam Phất ra tới thì cô cũng là đảnh lễ, rồi cô cũng nâng lên tòa đàng hoàng. Nhưng mà khi mà ông xúc chạm với thân cô thì ông liền khởi cái niệm dục lên, ngày đó mất thần thông. À, mất thần thông rồi cái thì ăn cơm xong rồi không biết làm sao về. Hết thần thông rồi làm sao về đây, bay về hết được. À, nhưng mà ông cũng cũng lanh trí, ông lâu nay đều nghe dân chúng là rất là ngưỡng mộ ông, mà ông bay thần thông mà cho nên họ không có hay được. Ông mới nói với cô công chúa, hôm nay thì tôi không có dùng thần thông về nữa. Dân chúng mọi người đều mong muốn để mà coi như là gặp mặt trực tiếp và để mà gieo duyên với tôi hôm nay là tôi đi bộ về. Không có dùng thần thông nữa. À, thì như vậy coi như là cũng qua, không? Rồi về núi rồi ông tu lại thì cũng sắp được thành thông trở lại, thì lại nghe tiếng chim trong rừng á nó kêu rồi nó làm quấy rầy cái ông mất định. Rồi ông mới đến bên bờ nước, ông ngồi ông tu, thì tới gần tu thì nghe rồi cá rồi dưới nước nó cũng quậy rồi dưới, thì ông cũng mất định thành thông luôn, mất định. ông mới nổi giận, ông mới phát nguyện, nghĩa là sau này ông sẽ sanh làm một cái loài thú dữ để ông ăn hết những cái loài bay trên trời dưới nước đó. Thì qua cái đó rồi á, thì sau đó thì ông cũng hết sức nỗ công, ông tu trở lại thì được đắc định trở lại. Đắc định trở lại thì sau ông cũng sanh được lên cõi trời Phi Phi Tưởng Xứ. Nhưng mà Đức Phật á, Ngài dùng cái thiên nhãn, Ngài thấy được cái quả của ông, nghĩa là sau này khi ông hết hưởng hết cái tuổi thọ trên cái cõi đó rồi, thì luân hồi rớt xuống trở lại này, sanh làm một cái loài giống như loài chồn bay vậy đó. Thì nó sẽ bay, nó ăn những cái con gì là cái trên kia, rồi nó lặn xuống nước, nó ăn những con cá. Thì nhờ thì quý vị thấy tu mà đắc thành thông như vậy đó, nhưng mà còn nổi sanh thì cũng không hết được sanh tử, rồi rốt cuộc rồi cũng rớt trở lại trong luân hồi. Thì quý vị thấy giờ cái nhân á, là sanh diệt, thì cái quả nó cũng đi theo là sanh diệt. Cho nên phải thấy được cái ý đó. Rồi chẳng hạn như là đó là một ông tiên ngũ thông, ông tiên thứ hai nữa là cũng đắc ngũ thông, ông này thì giảng kinh hay, cho nên rồi trời đế thích cũng xuống nghe nữa. Thì một hôm thì ông giảng xong rồi thì trời đế thích liền nghĩa là buồn bã rơi nước mắt. Thì ông tiên ông mới hỏi lấy làm lạ, hỏi chứ hôm nay sao ngài làm gì mà buồn như vậy. Thì trời đế thích mới nói là nghe ngài giảng kinh thì hay quá, nhưng mà tôi biết là cái tuổi thọ của ngài sắp hết rồi, còn 7 ngày nữa thôi. Ông nghe tới đó ông quảng rồi hỏi gì chứ phải làm sao, giờ xin tôi xin ngài cứu giùm tôi, tại tôi cứu không nổi nữa. Thì trời đã thích mới chỉ ông đến Đức Phật. Thì ông liền nghĩa là đến chỗ Phật, thì trên cái đường đến đó, thì ông thấy nghe là có hai cây ngô đồng nó đang trổ hoa đẹp đó, ông mới dùng thần thông bứng cả hai cây luôn, bưng trên hai tay đến chỗ Đức Phật gần ông để cúng dường Phật. Thì đến đó thì để mà ông xin Phật chỉ cho cái pháp gọi là để thoát khỏi sinh tử. Thì ngay lúc đó thì Phật gọi tên ông, Phật bảo hãy buông đi. Thì ông liền buông một cái cây ở bên tay trái, rồi Phật biểu buông tiếp cái nữa đi. Thì ông buông luôn cái cây ra bên tay phải, rồi Phật nói thêm cái đó, buông đi. Ông liền thưa Phật Thế Tôn, hai tay con chống trơn rồi còn gì nữa, ngài bảo con buông. Thì Phật mới bảo ta đâu phải bảo buông hai cây đó làm gì, ta bảo buông đó, buông thứ nhất là ông buông sáu trần ở bên ngoài, không tức là sáu trần bên ngoài đó không có duyên theo đó. Rồi cái buông thứ hai đó là buông sáu căn ở bên trong, tức là sáu căn này nó không có duyên theo sáu căn trần bên ngoài đó. Rồi cái buông thứ ba đó là buông sáu thức, tức là ở trong đó nó không có sanh cái điểm phân biệt, thấy không? Nghĩa là căn này trần bên ngoài đó nó đối nhau, thấy nghe rõ ràng đó, thấy không? Nhưng mà mình đừng có sanh cái niệm phân biệt ở phân giữa đó, đừng khởi niệm phân biệt đó. Thì ta đã buông là buông như vậy đó, khi mà buông hết không còn chỗ gì để buông nữa, thì đó chính là cái chỗ ông thoát khỏi sinh tử đó. Thì ngay đó ông liền ngộ được cái pháp vô sanh khỏi sinh tử. Thì như vậy quý vị thấy tu đắc ngũ thần thông rồi, nhưng mà đâu có khỏi sinh tử, phải không? Cho nên khi mà nghe tới chết là quảng. Do đó mà ở đây là nếu Đức Phật thì ngài dạy sao phải buông. Buông cái sáu căn này, buông sáu trần bên ngoài, rồi buông cả sáu thức đó, thì nghĩa là ngay đó thì mình rõ được cái pháp sinh tử. Nhưng mà đây quý vị thấy vậy, sáu trần bên ngoài làm sao buông, rồi sáu căn này làm sao mình buông, đây mắt tai mũi lưỡi đây ra làm sao buông, nó còn nguyên đây rồi mình làm sao buông, buông nó bỏ ở đâu? Quý vị thấy buông nó bỏ ở đâu đây? Cho nên đó phải hiểu được cái ý ha. Cho nên buông đó tức là mình thấy căn cái này mà mình đối duyên với cái trần bên ngoài đó, vẫn thấy vẫn nghe không, nhưng mà mình không có dính, tức là không có khởi cái niệm phân biệt thêm đó, thì đó gọi là buông không. Buông tức là mình không có chạy theo đó, chứ không phải nó buông cái đó bỏ sáu căn này thì mắt tay nó còn nguyên đây mà bỏ nó thì chắc thành chết luôn, không? Thành ra như vậy mình hiểu được ý đó, rồi thấy buông như vậy đó, thì tất nhiên là chỗ đó là chỗ thoát khỏi sinh tử gì, buông hết mà không còn chỗ gì để buông nữa, thì sao? Thì thoát khỏi sinh tử, không? Còn có chỗ để buông tức là còn có chỗ để dính, không? Có dính mới buông, còn hết chỗ gì để buông thì ngay đó là thoát khỏi sinh tử. Hiện giờ quý vị thấy cái nhân thì sanh diệt, thì cái quả đi đến sanh diệt. Còn mình buông không có kẹt nơi cái nhân sanh diệt thì mới đạt đến cái quả không sanh diệt được. Đó là quý vị thấy phải hiểu được như vậy đó thì không có lầm nhân quả. Trong nhà thiền đó là nói theo kinh đó, nói xưa đó, trong nhà thiền cũng có câu chuyện là ngài Hoàng Bá khi mà ngài đi qua suối đó, qua suối thì gặp vị tăng, vị tăng rất là lạ mà trông cũng giống như quen rồi đó, thì hai người mới đi tới con suối, thì cái vị tăng đó mới nghe này vén chân vén quần lên, cái thì ngài bước trên nước rồi đi thẳng vào bến tự do đi trên nước à. Qua bên kia xong rồi cái thì ông tăng đó mới gọi ngài Hoàng Bá, ông bảo qua đây thì ngài Hoàng Bá ngài mới bảo bậy, cái đó là tự biết, nếu mà tôi mà biết trước như vậy đó tôi sẽ chặt bắp đùi huynh. Thì ông tăng kia ông liền khen thật là cái bậc pháp khí đại thừa. Thì vậy thì quý vị thấy như vậy pháp khí đại thừa ở chỗ nào? Cỡ như mình mà thấy như vậy là chắc lại ông tăng đó nghĩa là sắc đất phải không, nghĩa là đi trên nước mà giống như đi trên đất bằng đó thì thấy nghĩa là quá phục rồi phải không. Nhưng mà với ngài Hoàng Bá, ngài bảo nghĩa là nếu mà tôi biết trước vậy tôi sẽ chặt bắp đùi anh cho anh xem. Thì vậy mà được khen thì vậy là khen sao? Ông tăng kia ông qua rồi thì ông gọi ngài qua đây nghe không. Thì gọi qua đây á là gọi gì qua cho nên nếu mình hiểu theo cái thông thường á chắc là kêu mình qua nghe không. Nhưng mà trong cái đó nó có ngầm ý cái thân này á thì ổng đâu có kêu làm chi nghe không, mà kêu cái gì đó qua phải không, là nghĩa là muốn kêu qua đây đó là muốn kêu cái gì đó, cái gì mà mình chưa thấy đó không, đó cái đó qua đây thì cái đó mới thật là mà cái chỗ ông muốn kêu phải không. Chứ còn cái thân này nó sanh diệt rồi thì đâu kêu chi mà như vậy thì qua hay không qua đó không, là nó ở nơi người phải không, nghĩa là qua hay không qua đó thì cái chuyện đó là chuyện của mình, không có dính dáng gì cái ông hết phải không, mà ông kêu qua cho nên phải hiểu được cái ý thiện đó. Bây giờ mình qua được hay không qua được á là cái chuyện đó chuyện của mình chứ không phải là chuyện của ông phải không. Mà cái qua này á nó không phải là ở cái chân không, qua hay không qua cái không phải ở chân mà ở nơi tâm không, phải hiểu được cái đó. Thì cho nên ngài mới nói rằng nếu mà tôi biết trước là tôi chặt bắp đùi của anh ý vào hai bắp đùi đó thì đó là mình thấy được cái ý sâu của ngài Hoàng Bá. Bởi vậy cho nên đời ông mới khen như vậy là pháp khí đại thừa phải không, thấy được cái chỗ mà người thường chưa thấy thì vậy quý vị thấy thần thông đó chưa có được khen đâu không, đừng có ham không. Đó là một cái điểm để cho quý vị thấy không. Thì như vậy là tu mà được thần thông thì chưa phải là thoát khỏi sanh diệt, còn tu mà gọi là tu phước để mà cầu đời sau hưởng thì sao? Thì cái này là tạm Phật tạm phương tiện để mà chỉ dạy cho những người mà chưa có thể giải thoát được không, thì tu để mà cầu đời sau để hưởng phước khỏi mà đọa, thì cái đó là khỏi đọa là tốt, để mà còn có duyên để mà gặp Phật pháp để tiến lên nữa. Chứ còn nếu đối với cái chỗ rốt ráo á mà tu mà còn cầu phước để đời sau hưởng thì ai hưởng cái gì thấy, cầu để đời sau hưởng thì ai hưởng, ta hưởng chứ gì phải không phải không, hưởng thì ta hưởng chứ gì, tức là còn ôm cái ngã này nghĩ đến mình, tức là còn tham đắm ở trong sanh tử đó. Cho nên là Kinh Kim Cang mới nói rằng bố thí bảy báo và không bằng trì bốn câu kệ Kinh Kim Cang đó. Không? Bố thí bảy báo là cái phước không, nhưng mà cứ lo hưởng phước hoài thì quý vị thấy nếu mà mình bố thí như Kinh Kim Cang nói là đem bảy báo mà đầy cả nó là núi Tu Di đó để mà bố thí không, mà cũng không bằng người mà gọi là trì Kinh Kim Cang này thì người thường nghe thì khó hiểu không. Nhưng mà mình thấy phước mà mình đem cái bảy báo mà đầy cả như cái núi vậy đó để mà bố thí thì quý vị thấy phước nó nhiều hết Mà nếu mà quý vị mà cứ sanh đi trở lại hưởng hết cái phước đó là chừng nhiêu kiếp? Nếu mà sanh đi trở lại để mà hưởng cho hết cái phước mà mình bố thí mà của báo mà bằng cả cái núi vậy đó thì chừng nhiêu kiếp? Cứ sanh đi hưởng mới rồi cái thì chết rồi sanh trở lại hưởng, thì cứ sanh đi trở lại vậy thì quý vị thấy có hưởng nhưng mà có vui không? Cho nên Kinh Cang nói rằng trì Kinh Kim Cang đó, tất nhiên là mình sống trở về với chỗ chân thật đó, với trí tuệ chân thật đó, thì cái chỗ đó là cái chỗ để mình giết sanh tử, thì cái đó là cái quý. Còn cái kia có phước, nhưng mà có phước rồi cứ ở trong sanh tử mà lẫn quẩn nó hưởng hoài thì cũng không hẳn gì vui đâu. Mỗi một lần sanh ra thì đâu phải là hoàn toàn vui hết, có phước là có phước, nhưng mà có khi mang cái thân là cũng lâu lâu cũng bệnh hoạn, phải không? Rồi ít bữa thì sao? Hết tuổi thì cũng chết. Mỗi lần chết thì mỗi lần sao? Sầu khổ. Thì vậy là cũng nằm ở trong cái khổ. Cho nên không trí tuệ mà có phước thì nó cũng còn nguy, không? Tất nhiên là không trí tuệ có phước thì có khi còn tham nữa, không? Tham đắm vào cái phước, rồi còn khi tạo tội nữa là khác. Cái gì thấy có không? Có phước mà không trí tuệ thì có tạo tội không? Rất là dễ tạo tội, phải không? Thí dụ như giàu sang có uy quyền mà không có cái trí tuệ mà gọi là Phật pháp á thì sao? Mình ỷ là mình giàu nè, ỷ có quyền nè, phải không? Rồi có khi thì nghĩa là do cái mình sẵn có cái giàu sang trong tay, có cái quyền lực trong tay, rồi mình sẵn sàng mình muốn nghĩa là hại ai cũng được hết, phải không? Thì cái đó cái rất là nguy. Cho nên ở đây là Phật dạy là mình phải có cái trí tuệ để cho nó cân bằng, phải không? Do đó mà trong kinh Pháp Cú đó có một cái đoạn Phật dạy rằng giả sử như mà mưa xuống vàng bạc á cũng chẳng có thỏa mãn được lòng tham dục nữa. Người mà trí thì đã biết rõ cái ái dục đó nó vui ít mà khổ nhiều, thế nên dục lạc ở cõi trời người cũng chớ có sinh tâm mong cầu. Đệ tử bậc chánh giác thì chỉ cầu trừ ái dục thôi. Nghĩa là Ngài đã rằng dù cho có mưa xuống vàng bạc đi nữa cũng không có thỏa mãn được lòng tham dục của người ta nữa, thấy không? Tham rồi đâu có tham hoài. Bởi vì mà có câu chuyện mà gọi là vua đánh sanh đó, quý vị có nghe câu chuyện vua đánh sanh chưa? Nghĩa là ông vua đó, ổng là một ông vua gọi là chuyển luân thánh vương, tức rằng là vua chuyển luân thánh vương là muốn gì có nấy đó, thấy không? Khi mà vua đó sanh ra thì có coi như là vàng bạc thì nó cũng tự nhiên nó đến, thấy không? Rồi nghĩa là quân lính rồi đó cũng là những quân lính báo người ta hiện tới, rồi làm chủ cả bốn châu thiên hạ nữa. Nhưng mà như vậy rồi ông thấy còn chưa mãn nguyện, ông nói là sao phải được lên cõi trời cho biết trên sao mới hay. Thì ông do cái phước đó cho nên cũng được lên cõi trời. Lên cõi trời thì lên gặp vua trời Đế Thích. Trời thích thì thấy ông mới mời vào chỗ cái tòa đó, mới cùng ngồi với trời Đế Thích. Thì quý vị thấy được vua trời Đế Thích mà mời cùng ngồi tòa thì mình thấy là còn cái gì hơn nữa không? Chỗ mình như vậy là chịu chưa? Nhưng mà ông vua ông còn chưa chịu nữa, ngồi ông thấy ông nhìn xem chung quanh, xong mà cái gì là cũng là khác nhân gian hết, nghĩa là toàn là cái châu báo nó sáng ngời mà ở dưới trần gian này chưa từng thấy. Ông thấy nghe chó mắt luôn. Ông mới nghĩ sao mà mình xô ổng té mình ngồi luôn lên cái tòa này, mình chiếm luôn có thể hay hơn. Thấy không? Thì khi mà ông vừa nghĩ vậy thì sao? Thì nó hết phước, rớt xuống trở lại nhân gian. Rớt trở lại nhân gian đó thì sau đó ông sinh bệnh cái sắp chết. Khi mà sắp chết á thì ông mới hội quần thần rồi lại hết, thì ông mới chối. Ông nói rằng các ngươi đã nên biết sở dĩ mà vua đảnh sanh á chịu khổ chết như vậy á là do cái lòng tham dục không có biết đủ, cho nên các ngươi phải lấy đó làm cái gương. Là do cái lòng tham đó nó không có biết đủ cho nên mới chịu cái khổ này, các ngươi phải lấy đó làm cái gương. Thì quý vị thấy bởi vì tham là không có hết nếu mà mình không có hiểu đạo, phải không? Như ngoài đời mình cũng thấy rõ, lúc mà mình có chiếc xe đạp thì muốn có chiếc xe Honda, phải không? Nhưng mà muốn có chiếc Honda là thì muốn có chiếc xe hơi, phải không? À, nhưng mà chỉ có xe hơi rồi á, thì mình thấy xe hơi này nó còn đời cũ, muốn xe hơi đời mới, phải không? Đó, thì nó cứ muốn hoài, không có dừng được. Mà do đó phải hiểu được cái đó. Còn ở trong sanh tử, tức là lấy cái nhân sanh tử để mà tu á, thì rồi cũng đi trong sanh tử. Đó là phải hiểu được để không có làm lẫn. À, điểm thứ ba kế nữa là phải rõ cái nhân bất sanh diệt thì cái quả mới bất sanh diệt, phải không? À, cái nhân không sanh diệt thì nó tương ứng với cái quả không sanh diệt. À, cho nên ở trong kinh Duyên Giác, à, Bồ Tát Văn Thù đó mới hỏi Phật, hỏi cho bạch Đức Đại Bi Thế Tôn, xin vì chúng ở trong pháp hội này á mà nói cái nhân địa pháp hạnh thanh tịnh bản khởi của Đức Như Lai, và nói cho các vị Bồ Tát đối với Đại Thừa đó mà phát tâm thanh tịnh á, thì làm sao mà xa lìa các cái bệnh, rồi hay khiến cho chúng sanh ở đời sau đó người cầu Đại Thừa khỏi rơi vào trong tà kiến. À, thì Phật mới bảo, này thiện nam tử, Đức Vô Thượng Pháp Vương có một môn Đà La Ni tên là Viên Giác, từ đó lưu xuất tất cả thanh tịnh, chân như, Bồ Đề, Niết Bàn và Ba La Mật mà trao dạy cho Bồ Tát. Tất cả nhân địa bản khởi của Như Lai đều y nơi giác tướng thanh tịnh viên chiếu này mà hằng đoạn vô minh mới thành Phật đạo. Đó, tức là ngày Văn Thù ngài hỏi Phật, hỏi cho cái nhân địa bản khởi của Phật, tất nhiên là cái nhân địa bản khởi là cái chỗ mà nhân địa tu hành ban đầu của Đức Phật đó. Phật lấy cái gì đó là cái nhân ban đầu đó để mà tu mà thành Phật. À, ý là như vậy. Thì Đức Phật nói sao?